là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Chính phủ họp trực tuyến bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Trạm Tấu cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Mưa lốc làm tốc mái hàng chục ngôi nhà tại huyện vùng cao Trạm Tấu.
Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực cải thiện chỉ số thành phần về tiếp cận đất đai của tỉnh Yên Bái.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, mùng 9 tháng 5 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt thách thức đón thời cơ phục hồi nền kinh tế. Kết luận hội nghị, Thủ tướng cho rằng tất cả các doanh nghiệp đang chờ tiếng nói giải quyết nhanh của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các địa phương, không được đổ qua đổ lại làm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp. Dự điểm cầu tại Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của toàn cầu. Doanh nghiệp cả nước đang chịu rất nhiều tổn thất, phải đối mặt với khó khăn kép, vừa thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, vừa giảm mạnh thị trường tiêu thụ hàng hóa và xuất khẩu, thiếu vốn lưu động, khó khăn về thị trường nguồn thu. Có khoảng 86% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, gần 58% số doanh nghiệp bị giảm mạnh về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù các giải pháp hỗ trợ của chính phủ ban hành vừa qua đã đáp ứng được kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp, nhưng quá trình thực thi các giải pháp còn nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều doanh nghiệp dù bị ảnh hưởng lớn nhưng không được nhận hỗ trợ. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị chính phủ phục hồi chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, xây dựng phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị mới, kích cầu phát triển thị trường nội địa. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng cộng đồng doanh nghiệp đã và đang nêu cao tinh thần vượt khó, thích ứng với tình hình mới, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, các doanh nghiệp đã chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau ứng phó, vượt qua thách thức, chung sức cùng với chính phủ trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Báo cáo về các kiến nghị đề xuất sáng kiến của doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam cho biết, hiện tình hình doanh nghiệp đã được cải thiện nhưng vẫn còn rất khó khăn, và những biện pháp trợ giúp kịp thời từ chính phủ là vô cùng quan trọng. Các gói tài khóa tín dụng của chính phủ thời gian qua với quy mô chưa từng có để hỗ trợ doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các cơ quan và tổ chức có liên quan thúc đẩy thực thi kịp thời các chính sách, đảm bảo hiệu quả, minh bạch và công tâm các gói hỗ trợ ban hành. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định doanh nghiệp là lực lượng chủ chốt trên mặt trận kinh tế. Do vậy, các doanh nghiệp không được trông chờ ỷ lại trong phát triển. Doanh nghiệp phải được tái cơ cấu, nâng cao trình độ quản trị để phát triển bền vững. Các cấp các ngành, đặc biệt là doanh nghiệp cần đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng 4.0 để nâng cao năng suất. Chính phủ, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới. Đặc biệt quan tâm đến doanh nghiệp và người lao động yếu thế, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các cơ quan chức năng cần quan tâm xử lý kiến nghị của doanh nghiệp nhanh hơn, thuận lợi hơn, không được đổ qua đổ lại làm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, các bộ trưởng có liên quan phải có trách nhiệm xử lý nhanh những kiến nghị này để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Thủ tướng cho rằng hiện nay cần phải giữ lao động, giữ thị trường và phát triển thị trường, giữ danh dự bản lĩnh doanh nhân Việt Nam đổi mới, trung thực và quyết tâm phát triển. Trên tinh thần đó, phải cải cách tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh hiện nay. Mặt khác phải quan tâm xử lý, đó là tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp, hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp cả về chính sách, chia sẻ cùng doanh nghiệp, đồng thời không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, nâng cao đạo đức công vụ. Thủ tướng nhấn mạnh, khó khăn bằng 2 thì chúng ta phải cố gắng bằng 3 để vượt qua. Chúng ta cùng đoàn kết, cùng quyết tâm, cùng nhau lập thành tích, hoàn thành nhiệm vụ cao nhất trong năm nay và các năm tiếp theo, đóng góp vào phát triển dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện ủy Trạm Tấu, tham gia ý kiến về nội dung chương trình các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, thời gian qua huyện ủy Trạm Tấu đã thành lập 3 đoàn và 19 tổ công tác kiểm tra việc chuẩn bị và hướng dẫn chỉ đạo đại hội tại các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Đến hết ngày 8 tháng 5, tất cả 28 chi đảng bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 cũng được huyện ủy Trạm Tấu chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, đặc biệt là công tác nhân sự. Các văn kiện trình đại hội đều được xây dựng công phu, tiếp thu hoàn thiện theo đúng quy trình trên cơ sở lấy ý kiến tham gia tại đại hội cơ sở, các cơ quan ban ngành và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền cũng được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm trước, trong và sau đại hội để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 7 năm 2020. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với phương án công tác chuẩn bị của huyện Trạm Tấu. Đối với dự thảo báo cáo chính trị, một số đại biểu đề nghị huyện quan tâm xây dựng các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới sao cho phù hợp, quyết tâm đưa huyện Trạm Tấu thoát nghèo nhanh và bền vững. Ghi nhận sự cố gắng trong công tác chuẩn bị đại hội các cấp, nhất là đại hội 16 Đảng bộ huyện Trạm Tấu và những ý kiến đóng góp của các thành viên tổ công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp thu và hoàn thiện toàn bộ các nội dung, nhất là các ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện. Cần sắp xếp lại một số nội dung, bổ sung thêm những vấn đề trọng tâm vào báo cáo chính trị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện ủy Trạm Tấu cần tham khảo thêm các báo cáo văn kiện của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết 88 để bổ sung báo cáo cho sát thực, nhất là những kết quả nổi bật và mục tiêu phương hướng trong nhiệm kỳ tới gắn với các nhiệm vụ giải pháp. Chương trình đại hội phải bố trí hợp lý, ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ, quan tâm dành thời gian cho các đại biểu thảo luận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng gợi ý bổ sung chủ đề báo cáo chính trị là phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế, kết hợp sự đầu tư của tỉnh, trung ương và doanh nghiệp để phát triển toàn diện, bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, phấn đấu giảm nghèo nhanh đến năm 2030 ra khỏi huyện nghèo. Đối với các chương trình trọng điểm của huyện, cần quan tâm lựa chọn phát triển các cây con thế mạnh, tập trung phát triển hạ tầng, trong đó chú trọng hạ tầng giao thông. Đối với du lịch, huyện Trạm Tấu cần quan tâm đầu tư để trở thành bộ phận du lịch miền Tây, kết nối du lịch toàn tỉnh và du lịch tỉnh Sơn La.
Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo khoa học góp ý vào bản thảo cuốn sách lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái giai đoạn 1955-2020.
Tháng 7 năm 2019, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án chỉnh sửa, bổ sung, nâng cao chất lượng, viết mới và in ấn cuốn sách lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái giai đoạn 1955-2020. Trên cơ sở kế thừa chỉnh sửa bổ sung cuốn sách lịch sử Đảng bộ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh giai đoạn 1955-2005 đã xuất bản năm 2007. Tháng 10 năm 2019, Ban chỉ đạo đã sưu tầm hơn 200 tư liệu phục vụ việc biên soạn, gặp gỡ nhân chứng, xác minh tư liệu và đã hoàn thiện đề cương cuốn sách. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào một số vấn đề chính như điều kiện tự nhiên, con người, xã hội và những giá trị truyền thống của vùng đất Yên Bái, phản ánh trung thực, khách quan những diễn biến, sự kiện trong tiến trình lịch sử của Đảng bộ, có sự liên kết logic với lịch sử Đảng bộ tỉnh và lịch sử đương đại Việt Nam, nêu bật được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ khối cơ quan qua các thời kỳ, đúc rút được những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sử dụng có tính kế thừa, có chỉnh lý cuốn sách lịch sử Đảng bộ khối đã xuất bản trước đó một cách khoa học, phù hợp, đồng thời bổ sung nguồn tư liệu hiện có để hoàn thành cuốn sách với chất lượng tốt. Cuốn lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Yên Bái giai đoạn 1955-2020 là một trong những công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tạo thuận lợi tra cứu lịch sử, triển khai học tập, tuyên truyền lịch sử Đảng bộ khối, giúp các thế hệ cán bộ đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ sự ra đời, phát triển của Đảng bộ.
Lãnh đạo chỉ đạo doanh nghiệp tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nguồn vốn dư nợ, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để đáp ứng mọi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu phục vụ đời sống của các thành phần kinh tế trên địa bàn. Đó là mục tiêu của nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái được tổ chức vào ngày 9 tháng 5. Được nâng cấp và đổi tên từ chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Yên Bái theo quyết định số 1551 ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Mặc dù mới được thành lập nhưng Đảng bộ đã sớm ổn định tổ chức, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của mình, tăng cường huy động vốn, đẩy mạnh cho vay nền kinh tế và phát triển các loại hình dịch vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 3.100 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 5.000 tỷ đồng. Hàng năm dư nợ đều tăng từ 8 đến 10%. Đã có hơn 23.600 khách hàng quan hệ tín dụng với chi nhánh. Với việc chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng, ưu tiên cho vay nông nghiệp nông thôn, chú trọng kiểm soát chất lượng tín dụng, phòng ngừa rủi ro nên tỷ lệ nợ xấu luôn dưới mức cho phép. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, luôn đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị theo chuẩn văn hóa Agribank. Trước những khó khăn thách thức của nền kinh tế, nhất là ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái đã tập trung thảo luận thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó lấy công tác xây dựng Đảng là trọng tâm để lãnh đạo điều hành doanh nghiệp tiếp tục duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để đáp ứng mọi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu phục vụ đời sống của thành phần kinh tế trên địa bàn. Phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tăng bình quân năm từ 8% trở lên, tổng dư nợ tăng bình quân hàng năm từ 9% trở lên, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Thu dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 12% trở lên.
Chi bộ tỉnh Đoàn Thanh niên vừa tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ cơ quan tỉnh đoàn đã có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung dân chủ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, chăm lo mối đoàn kết, thống nhất trong ban chấp hành chi bộ và trong cơ quan. Phát huy tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ cơ quan tỉnh đoàn đã giới thiệu trên 9.600 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có trên 7.400 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Giới thiệu 7 gương mặt tiêu biểu tham gia chương trình gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020. Đặc biệt, chi đoàn thanh niên đã phát huy tốt vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội tại địa bàn các xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với gần 9.170 công trình phần việc thanh niên. Hàng năm, chi bộ cơ quan tỉnh đoàn đều được nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Đồng đội Trung ương. Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ tỉnh đoàn thanh niên phấn đấu trở thành chi bộ kiểu mẫu, xây dựng hai đột phá gồm xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm. Đại hội cũng đã bầu Ban Chi ủy khóa 10 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng nên phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đặc biệt từ chiều ngày 8 tháng 5 đến 7 giờ sáng ngày 9 tháng 5, một số địa phương trong tỉnh có mưa rào và lốc. Riêng huyện Trạm Tấu mưa và lốc đã làm một người bị thương và 44 ngôi nhà bị tốc mái. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu, trận mưa rào và lốc đêm 8 tháng 5 đã làm một người bị thương do tấm lợp rơi vào người. Mưa lốc đã làm tốc mái 44 nhà dân ở các xã Hát Liều, Trạm Tấu, Xà Hồ và Bá Lau. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa kèm theo dông lốc, thăm hỏi động viên gia đình có người bị thương, khắc phục nhà cửa, ổn định cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Hopkins thì số ca nhiễm trên toàn cầu hiện nay là hơn 4 triệu người, trong khi Mỹ có số ca nhiễm cao nhất là hơn 1,3 triệu, tiếp đó là Tây Ban Nha và Italia. Tại Mỹ, trước áp lực kinh tế về việc làm, 11 bang đã bắt đầu nới lỏng hạn chế phong tỏa. Tuy nhiên, đa phần người dân và các chuyên gia y tế tỏ ra lo lắng việc mở cửa kinh tế sớm, trong khi số ca nhiễm mới tiếp tục tăng lên. Mỗi ngày nước Mỹ có thêm khoảng 20.000 ca nhiễm bệnh. Tuy nhiên, giới chức tại 31 bang của nước này cho rằng đã qua đỉnh dịch và cho phép một số lĩnh vực kinh doanh và công nghiệp được trở lại hoạt động. Các quan chức y tế cảnh báo việc nới lỏng lệnh phong tỏa có thể khiến số người chết vì dịch bệnh tại Mỹ lên tới 135.000 ca vào đầu tháng 8. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố ngày 8 tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên 14,7% trong tháng 4, từ mức thấp nhất lịch sử 3,5% hồi tháng 2. Nền kinh tế Mỹ đã mất 20,5 triệu việc làm trong tháng 4. Mỹ dự báo kinh tế sẽ phục hồi trong khoảng tháng 7 đến tháng 9. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ vẫn duy trì ở mức 10% cho tới cuối năm. Do diễn biến của đại dịch COVID-19 tại châu Âu vẫn đang phức tạp, ngày 8 tháng 5, lãnh đạo các nước tại châu lục này đều kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai trong bầu không khí lặng lẽ. Tại Anh, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã có bài phát biểu trên truyền hình tối ngày 8 tháng 5, ca ngợi tinh thần và sự hy sinh của người dân Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Do lệnh phong tỏa đang được áp dụng để chống COVID-19, nước Anh không thể tổ chức lễ kỷ niệm đông người. chính phủ Anh đã tưởng niệm những người anh hùng trong chiến tranh thế giới thứ hai bằng màn biểu diễn của phi đội không quân Hoàng gia trên bầu trời thủ đô London. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng kêu gọi người dân Anh thể hiện khí thế của 75 năm trước để chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Tại thủ đô Berlin, Đức, nơi 75 năm trước ghi nhận sự đầu hàng vô điều kiện của quân phát xít trước lực lượng đồng minh, sáng ngày 8 tháng 5, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng đến đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm các nạn nhân của chế độ phát xít Đức. Tại Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các quan chức chính phủ và hai cựu Tổng thống François Hollande và Nicolas Sarkozy đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại ngọn lửa chiến sĩ vô danh dưới chân Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs-Élysées. Trong khi đó, tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai tại thủ đô Washington DC cùng những người cựu chiến binh trong chiến tranh. Ước tính hơn 400.000 binh lính Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến này. Tính đến nay, Italia vẫn là quốc gia có số người tử vong do virus SARS-CoV-2 cao nhất trong Liên minh châu Âu-EU. Theo số liệu do nhà nước chức trách Italia công bố trong ngày 8 tháng 5, nước này ghi nhận thêm 243 ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số người chết do dịch bệnh lên 30.201 người. Dù con số đã giảm hơn so với một ngày trước đó, song số ca tử vong do đại dịch tại Italia vẫn được xem là cao nhất trong Liên minh châu Âu. Số ca lây nhiễm trong ngày ở nước này là hơn 1.300 ca, nâng tổng số ca nhiễm COVID lên hơn 217.000 người. Nhằm giảm bớt áp lực cho nền kinh tế, Italy bắt đầu nới lỏng hạn chế. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, biện pháp này khiến Italy trở thành một quả bom nổ chậm. Italy hiện là quốc gia có số người chết do COVID-19 cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Anh. Ngày 8 tháng 5, Tổ chức Du lịch Thế giới ra báo cáo cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng khách du lịch quốc tế năm 2020 trên toàn cầu đã giảm khoảng 60-80% so với năm ngoái. Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết, để phòng ngừa dịch bệnh virus SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng, nhiều nước đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, trong đó có đóng cửa biên giới và sân bay, khiến ngành du lịch quốc tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1950. Ngành du lịch của châu Âu và châu Á đang chịu tác động nghiêm trọng nhất từ dịch bệnh COVID-19. Hội đồng Du lịch Thế giới cảnh báo nếu đại dịch COVID-19 kéo dài thêm vài tháng nữa, thì ngành du lịch toàn cầu sẽ chịu mất tới 75 triệu việc làm và khoảng 2,1 nghìn tỷ đô la doanh thu. Tổ chức Du lịch Thế giới kêu gọi chính phủ các nước có biện pháp hỗ trợ các hãng du lịch vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19. Phục hồi du lịch sẽ góp phần tạo việc làm cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ lạc quan rằng nền kinh tế của nước này sẽ cải thiện khi các ngành kinh doanh mở cửa trở lại trong quá trình nới lỏng các biện pháp phong tỏa toàn quốc để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Trước đó, chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch cho 4 giai đoạn nới lỏng, dự kiến kéo dài trong vòng 2 tháng để hoàn toàn mở lại các hoạt động với điều kiện số lượng ca mắc COVID-19 mới được kiểm soát. Thái Lan bắt đầu giai đoạn 1 của tiến trình nới lỏng phong tỏa từ ngày 3 tháng 5. Mặc dù sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn còn hiệu lực cho tới hết tháng 5 năm 2020, giai đoạn 2 của tiến trình này dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 nếu số ca mắc COVID-19 mới không tăng. Thủ tướng Prayut kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh vì nếu để xảy ra đợt lây nhiễm mới thì hiệu quả của nó sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho đến nay, Thái Lan vẫn duy trì được xu hướng tăng các ca mắc COVID-19 theo ngày ở mức một con số. Tính đến sáng 9 tháng 5, Thái Lan có tổng cộng 3.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 55 trường hợp tử vong. Thái Lan đã chữa khỏi cho 2.784 bệnh nhân COVID-19, chiếm tỷ lệ 92,8%.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Yên Bái trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chỉ đạt 5,99 điểm, thì đến năm 2019 này, chỉ số đã tăng lên 6,11 điểm. Kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của ngành tài nguyên và môi trường trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa thông tin, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục tăng 6 bậc so với năm 2018, xếp ở vị trí 36 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong 10 chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số tiếp cận đất đai luôn được ngành tài nguyên và môi trường chú trọng thực hiện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương cũng như nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Trong đó đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn để triển khai thực hiện dự án. Bà Trịnh Thị Thu Huyền, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái nói:
Chi cục quản lý đất đai luôn nhất là bố trí các cái cán bộ có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện các cái thủ tục về đất đai cho doanh nghiệp, đảm bảo là cho doanh nghiệp được tiếp cận đất đai thuận lợi nhất, dễ dàng nhất. Hồ sơ thì sẽ tránh trường hợp phải trả đi trả lại nhiều lần, gây khó khăn cũng như là gây mất thời gian cho doanh nghiệp. Đó là cái nội dung trong quá trình bố trí cán bộ. Và những cái việc bố trí cán bộ được sắp xếp theo vị trí việc làm. Bộ thủ tục hành chính đã được công bố tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ đã được phê duyệt.
Sau khi đầu tư hiệu quả nhà máy chế biến bột đá canxi carbonat, năm 2019, công ty phát triển số 1, trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếp tục mở rộng nhà máy với dự án xây dựng nhà máy chế biến đá vôi trắng tại khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái. Để có mặt bằng xây dựng dự án, công ty đã được ngành tài nguyên và môi trường hướng dẫn làm các thủ tục về thuê đất. Chỉ chưa đầy một tháng, công ty đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt quyết định về thuê đất để triển khai xây dựng dự án sớm hơn trước hạn quy định về trình tự giải quyết. Bà Nguyễn Thị Hải Linh, giám đốc nhà máy sản xuất chế biến canxi carbonat, công ty phát triển số 1, trách nhiệm hữu hạn một thành viên nói:
từng cái chi tiết một, ví dụ như là đi giấy tờ ra làm sao này, cấp như thế nào này, thế rồi là chuyển đổi về các cái dự án như thế nào thì các chị làm giúp các doanh nghiệp một cách rất là tốt.
Bên cạnh việc chủ động rà soát các quy định văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai minh bạch các chính sách ưu đãi về đất đai, khoản phí, lệ phí, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc tiếp cận và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường còn chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cũng như thực tế của địa phương. Theo đó, toàn bộ thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã thực hiện giảm từ 30 ngày xuống 20 ngày và tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái. Từ đó không có hồ sơ quá hạn tồn đọng, số lượng hồ sơ phải thay đổi nội dung đảm bảo yêu cầu theo quy định chỉ chiếm tỷ lệ ít. Để tăng chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Yên Bái, ngành cũng luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ công chức, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa liên thông, cán bộ thẩm định hồ sơ giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhờ đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến hết tháng 4 năm 2020, ngành đã tiếp nhận 234 lượt hồ sơ đề nghị được giao đất thuê đất. Sau khi thẩm định, ngành đã tham mưu trình Ủy ban dân tỉnh quyết định giao đất cho thuê đất cho 90 khu đất với tổng diện tích 2.352.000 m² đất, đảm bảo đúng thời gian quy định. Chị Đông Thị Quỳnh Hoa, Phó phòng nghiệp vụ Chi cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường nói:
trong thời gian gần đây thì bọn tôi tiếp nhận rất nhiều các ý kiến của các doanh nghiệp bằng văn bản để đề nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên địa bàn về khai thác khoáng sản hoặc là các lĩnh vực khác. Thì về mặt chuyên môn nghiệp vụ thì chúng tôi đều có nghĩa là xin ý kiến hoặc là trao đổi bằng chuyên môn đối với ủy ban nhân dân các huyện, các xã để nắm bắt tình hình. Trên cơ sở nắm bắt tình hình và căn cứ quy định pháp luật thì đều có hướng dẫn trả lời bằng văn bản hoặc là tổ chức hoặc là mời đơn vị đến Chi cục Đất đai để hướng dẫn cụ thể hơn, để vướng mắc ngoài cái đó thì phát sinh những cái nội dung như thế nào. Thì có nghĩa là để một là trả lời bằng hướng dẫn văn bản, còn cũng có thể là các trường hợp mà nó vượt thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường thì báo cáo ủy ban tỉnh để được tháo gỡ.
Với sự nỗ lực của ngành tài nguyên và môi trường Yên Bái đã góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2019. Khi đứng ở vị trí 36 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2018, lọt vào top 20 của nhóm khá, từ đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, luật bóng đá hiện tại cho phép mỗi đội thay 3 người và tăng thêm thành 4 khi trận đấu phải đá hiệp phụ. Tuy nhiên, do thể lực cầu thủ không đảm bảo sau khoảng 3 tháng nghỉ thi đấu vì SARS-CoV-2, Ủy ban bóng đá quốc tế tổ chức ban hành luật cho bóng đá thế giới quyết định nâng số cầu thủ thay thế mỗi trận lên 5 người. Ý tưởng này được một vài liên đoàn bóng đá thành viên gửi lên FIFA từ tháng 4, sau đó FIFA chuyển tiếp lên Ủy ban bóng đá quốc tế và được phê duyệt. Dù vậy, thay đổi này chỉ có hiệu lực trong năm 2020. Sau khi sang năm 2021, quy định thay 3 người một trận sẽ trở lại. Tiếp theo là chùm tin vắn chuyển nhượng bóng đá nổi bật. Real Madrid đã quyết định dừng theo đuổi Pogba vì yếu tố tài chính ở thương vụ này. Kênh Kiên Trắng muốn đem cầu thủ người Pháp về Bernabeu, nhưng đòi hỏi lương của Pogba và mức phí chuyển nhượng của MU khiến Real Madrid không còn quan tâm tới thương vụ này. Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ hậu vệ phải Denis Giafi của Leicester City vào mùa hè. Cầu thủ 18 tuổi đang chuẩn bị rời King Power theo dạng cho mượn khi hợp đồng đáo hạn. Trước đó anh chơi phần lớn mùa giải ở đội U18. Pháo thủ sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh từ các đội bóng ngoại hạng Anh khác ở thương vụ này. Inter đang nhắm đến tiền đạo của Gen là Jonathan David. Tuyển thủ Canada đã nhận được sự quan tâm từ những đội bóng ở châu Âu sau khi ghi 2-3 bàn và đóng góp 10 kiến tạo cho đội bóng Bỉ mùa này. David cũng muốn thử sức ở giải đấu lớn hơn, nhưng Gen muốn ít nhất 25 triệu euro từ việc bán cầu thủ 20 tuổi này. Tiền đạo Kylian Mbappe của PSG đã chính thức trở thành vua phá lưới Ligue 1 mùa giải 2019-2020, theo công bố từ Liên đoàn bóng đá Pháp. Chân sút sinh năm 1998 có cùng số bàn thắng với tiền đạo Ben Eder của AS Monaco, nhưng đã trở thành người chiến thắng nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn từ các tình huống bóng sống. Theo đó, Ben Eder cũng ghi được 18 bàn thắng như đối thủ, nhưng có tới 3 bàn từ chấm phạt đền, trong khi con số này của Mbappe là 0. Bên cạnh đó, nhà vô địch World Cup 2018 cũng có hiệu suất ghi bàn cao hơn cầu thủ đồng nghiệp của AS Monaco. Kylian Mbappe chỉ mất 20 trận đấu để đạt tốc độ mốc 18 bàn thắng, trong khi Ben Yedder phải cần tới 26 trận. Một người đồng đội của Mbappe là Di Maria cũng được xướng tên ở hạng mục chân truyền hay nhất của giải đấu với 14 đường kiến tạo. Trong khi đó, siêu sao Neymar mất hút hoàn toàn ở các danh sách giải thưởng khi chỉ có 13 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 15 trận.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển. Hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.